tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, nghệ sĩ Pháo An My, nổi tiếng với biệt danh là tiếng dương cầm bạo tố, một lần nữa đã gây chấn động. Lần này có lẽ ít do buổi độc tấu piano của bà tại nhà hát lớn thành phố Hà Nội, mà nhiều hơn là do can thiệp thô bạo của an ninh. Nhiều người cho rằng đêm nhạc mang tên gọi tỉnh đã khiến chính quyền lo sợ. Tuy nhiên, câu chuyện có thể có những ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Một nhà bình luận âm nhạc Việt Nam ghi nhận là trước các tác phẩm Bóng, Lửa, Gió, khán giả rất khó hình dung sự đồng điệu của cây đàn piano với các làn điệu chèo, tuồng, hát văn trong cùng một tiết mục trên sân khấu. Thế nhưng, Pháo An My đã dẫn dắt công chúng từ những nghi ngại ban đầu đến trạng thái bất ngờ, thậm chí là cảm giác sửng sốt. Lần này, nghệ sĩ Pháo An My cùng ekip nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên và đạo diễn Đặng Xuân Trường đã chọn một con đường khác. Độc hành với cây đàn piano, Pháo An My chuyển đến công chúng cảm xúc choáng ngợp của bà trước thiên nhiên vĩ đại qua hơi thở của ca trù, thứ âm nhạc bác học tinh túy của Việt Nam. Vài tuần trước cuộc biểu diễn, người nghệ sĩ dương cầm đã phải đối mặt với các áp lực chưa từng có trong đời từ phía an ninh cũng như trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đêm diễn ngày 24 tháng 11 rốt cuộc đã diễn ra. Trước hết mời quý vị nghe nhận xét của họa sĩ Lê Quang Hà về đêm diễn tỉnh.
Có thể nhận xét là chưa một lần nào tôi xem một cái buổi mà biểu diễn nó có một cái sự hoàn thiện từ ánh sáng đến sân khấu của nó mang tính nghệ thuật này. Tôi chẳng hiểu tại sao mà buổi diễn như thế mà công an phải làm phiền như thế. Có lẽ tôi nghĩ chỉ có mỗi chữ tỉnh và họ sợ dân tỉnh. Nhưng mà câu chuyện nó giải quyết xong mọi việc này nó cũng khá êm đẹp.
Nghệ sĩ Pháo An My chắc chắn là hạnh phúc bởi giấc mơ 15 năm về trước của bà đã trở thành hiện thực. Cuộc trình diễn đã hoàn tất, tuy nhiên trong tâm hồn của người nghệ sĩ, hạnh phúc xen lẫn nỗi đau, niềm thất vọng mênh mang. Sau đây là một tâm sự của bà Pháo An My với RFI tiếng Việt.
Mà ngày hôm qua có một khoảnh khắc không bao giờ tôi quên, khi có một người tặng hoa tôi vẫn ôm bó hoa đấy kịp thời và an ninh họ cản trở cái việc này. Tôi không hiểu tại sao. Và người tặng hoa của tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, cũng không thể đối xử với nhau như thế này, là đông an ninh như một sự kiện gì đấy phản quốc. Tại sao chúng ta đối xử với nhau như thế này? Cũng có một cái người nhiếp ảnh hôm nay tôi phải gọi điện, tưởng là tôi bày trò ra có an ninh đến và không cho ông chụp ảnh, ông dỗi ông bỏ về. Tôi không biết tôi còn phải xin lỗi bao nhiêu người nữa.
Một trong các lý do khiến buổi biểu diễn của Pháo An My bị chính quyền chú ý là do mối quan hệ giữa nghệ sĩ với những thành viên tổ chức bảo vệ môi trường Green Trees, đặc biệt với ông Đặng Vũ Lượng, nhạc sĩ và cũng là người bạn đồng hành của bà.
Họ lo ngại là Green Trees sẽ có thể làm một cái điều gì đấy ở cái đêm diễn, họ phải ngăn chặn từ trước. Trước đấy thì họ đã luôn luôn cảnh báo đến những ekip của cái đêm diễn rằng là sẽ bị theo dõi an ninh chặt chẽ, bởi vì là sẽ có những cái thế lực phản động đứng đằng sau. Chuyện này thì nó cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì Green Trees từ trước lại cũng chỉ là hoạt động về môi trường, chưa làm cái gì đó mà sai trái pháp luật của Việt Nam.
Nhà hoạt động xã hội, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang A rất quan tâm đến buổi diễn, cho dù ông không tham dự. Theo ông, chính quyền có lý do để lo ngại đêm diễn tỉnh, không chỉ vì tổ chức môi trường Green Trees.
Họ sợ, mà họ sợ là đúng thôi. Bởi vì nghệ thuật, nhạc, phim ảnh, văn học, những cái đấy là nó thấm vào những cái cảm xúc rất là sâu thẳm của con người, và họ chỉ muốn, tức là tất cả mọi người đều nghe bài hát về nay có Bác Hồ hay cái gì đấy, hay là Đảng ta vinh quang hay cái gì đấy. Một cái chế độ mà nó đã quen tẩy não con người rồi thì nó dị ứng với những cái tác phẩm nghệ thuật mà có tính mới lạ, mà có thể gây tác động sâu đậm đến cái suy tư của con người.
Trên thực tế, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước buổi biểu diễn, báo chí chính thức tại Việt Nam đã đăng tải hàng loạt bài viết ca ngợi tỉnh như một cơ hội đánh thức ý thức môi trường trong xã hội Việt Nam. Nghệ thuật làm thức tỉnh lòng người trong lĩnh vực môi trường dường như không còn là điều cấm kỵ. Bên cạnh đó, xã hội Việt Nam cũng đang ngày càng khao khát các tác phẩm âm nhạc vượt khỏi những lối mòn. Mời quý vị nghe nhận định của nhà văn Đặng Thân.
Tôi thực sự cảm động khi xem cái câu chuyện được dẫn dắt qua cái tiếng đàn rất là kinh điển như thế này. Và tôi thì chỉ có một mong muốn là những cái sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao này cần được đến với công chúng nhiều hơn. Bởi vì cho đến giờ phút này thì chúng ta vẫn thấy là ở môi trường như Việt Nam thì nghệ thuật rất là nghèo nàn và luẩn quẩn. Cho nên rất cần Mà ta thấy rõ ràng là công chúng đến với đêm nhạc rất đông, không còn một chỗ trống. Có nghĩa là sự khao khát được thưởng thức những cái chương trình như thế này của người dân đặc biệt, chẳng hạn như ở vùng Hà Nội đây, là rõ ràng là có. Chỉ có điều là nguồn cung cực kỳ yếu và thiếu.
Tại sao Phó An My lại chọn tỉnh làm tiêu đề cho tác phẩm? Sau đây là chia sẻ của bà.
Cái câu chuyện môi trường hay không, cả thế giới phải quan tâm đến. Khi môi trường nó xấu đi thì người giàu người nghèo như nhau, chúng ta cũng hưởng một cái không khí như nhau. Nhưng đấy chỉ là một góc. Cái góc của tôi là gì? Thiên nhiên là một thứ tuyệt vời nhất ở cuộc đời này. Và chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ là những con người nhỏ nhoi. Và chúng ta làm gì? Chúng ta đang nỗ lực để miêu tả lại thiên nhiên thôi. Thiên nhiên là một thứ vĩ đại nhất rồi. Và trong một khoảnh khắc đấy, tôi là thế là tỉnh. Tỉnh có gì mà khốc liệt đâu. Tỉnh là gì? Một ngày đẹp rời tôi tỉnh dậy. Tôi cần phải tỉnh dậy. Tôi cần phải đánh thức chính tôi. Để tôi không ngủ quên là hàng ngày tôi đang làm gì. Tôi chỉ là một hạt cát của vũ trụ này. Tôi thì nghĩ là một ngày đẹp rời tôi là một người sĩ giống như Xanh Xăng hay là Vivaldi là bốn mùa. Và tôi là người Việt Nam. Tôi tự hào về những câu chuyện của ông bà tôi để lại. Và tôi muốn đưa được những ngôn ngữ dân gian của Việt Nam đưa ra được về thế giới, để khi họ nghe thấy một cái giai điệu đấy, họ bảo là à, đây là Việt Nam, đây là đất nước tôi.
Nghệ sĩ Phó An My tâm sự thêm về những gửi gắm của bà qua tác phẩm.
Thiên nhiên nó là một thứ vĩ đại nhất rồi. Màu sắc thiên nhiên, khoảnh khắc của thiên nhiên, âm thanh của thiên nhiên. Âm thanh là gì? Có thể mình nghe thấy tiếng chim hót, mình rất là rung động. Mình nghe thấy những cái xào xạc của lá, mình nghe thấy tiếng gió. Mình nghe thì tất cả mọi thứ mình mường tượng ra đó, để mình tạo ra một cái thứ âm thanh truyền tải cho con người. Đấy là giai điệu của âm nhạc, để nó đến gần với con người. Cái câu chuyện thiên nhiên ngày hôm nay tôi làm, tôi cũng đánh thức ai cả. Hơn bên diện này tôi hướng tới một sự đẹp đẽ. Khi tôi đưa ra một thông điệp đẹp đẽ, tự nhiên con người sẽ lương thiện hơn. Chỉ có sự lương thiện mới thay đổi được cuộc đời này. Cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp của mọi thứ đã cho mình, của vũ trụ để cho mình, hãy tôn trọng họ.
Tác phẩm tỉnh không dính dáng đến bất cứ tuyên truyền chính trị nào là điều mà nghệ sĩ Dương Cầm, Phó An My nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện của bà với EKV. Theo nhà văn Đặng Thân, thì giá trị của tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao này lớn hơn nhiều so với các tuyên truyền về ý nghĩa với môi trường thường được báo chí, truyền thông tại Việt Nam ca ngợi. Những tác phẩm cách tân, sâu sắc và tinh tế bao giờ cũng để lại những cảm nhận đa chiều. Sau đây là một chia sẻ khác của tiến sĩ Nguyễn Quang A về đêm diễn tỉnh.
Nhạc của Phó An My nó có một cái nét rất là riêng của Phó An My. Tôi không nghĩ là nó chỉ gắn với môi trường đâu. Cái tỉnh ở đây ấy, là nó rộng lắm chứ không phải là chỉ có là vấn đề môi trường bị hủy hoại. Tỉnh ở đây nó sâu lắm và người ta sợ ở cái sâu đấy. Thực sự là gì? Là cái chuyện thức tỉnh, là cái chuyện muôn thuở. Và cái buổi biểu diễn nó khơi gợi lại, nó đòi hỏi người Việt Nam phải tỉnh. Thì cái thức tỉnh đấy nó rất nhiều ý nghĩa, rất là nhiều vấn đề khác của xã hội mà chúng ta phải tỉnh.
Đêm độc tấu Dương Cầm tỉnh của nghệ sĩ Phó An My ngày 24 tháng 11 năm 2019 để lại nhiều dấu hỏi về thái độ hành xử của chính quyền Việt Nam. Bên cạnh việc an ninh ngăn chặn những thành viên của tổ chức dân sự Green Tree tham dự đêm diễn, thì nhiều nhà quan sát đặc biệt chú ý đến việc các nhân viên công lực cản trở công chúng tiếp xúc với các nghệ sĩ ngay tại một trung tâm văn hóa lớn của thủ đô Hà Nội. Một hành vi bị lên án là vô văn hóa, thậm chí phạm pháp. Phản ứng thô bạo và quá khích của phía các nhân viên công lực vượt quá xa khỏi những gì cần thiết để bảo vệ an ninh xã hội, gây bất bình. Ngay trong giới các blogger, thường được gọi là các dư luận viên, có quan điểm bài xích những người hoạt động dân sự độc lập cũng phân hóa. Bên cạnh những người dùng những lời lẽ tồi tệ để miệt thị nghệ sĩ Phó An My, cũng có người cho rằng không có lý do gì để chính quyền hủy đêm nhạc tỉnh. Một bộ phận chính quyền Việt Nam cũng đang thức tỉnh. Mâu thuẫn chủ đạo trong xã hội Việt Nam giờ đây không hẳn chỉ là giữa chính quyền độc tài, toàn trị với những người khát khao tìm lối thoát cho xã hội Việt Nam, mà là mâu thuẫn ngay trong lòng nội bộ chính quyền. Giữa một bên là thế lực ưa dùng bạo lực để duy trì nỗi sợ hãi, sự phục tùng mù quáng trong dân chúng với những người đang trên con đường tỉnh thức.